truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 23 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung 1 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.
Thời điểm này, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương đã chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng cho ngày sáp nhập về thành phố Thái Nguyên.
Để các sản phẩm đồ chơi an toàn chính hãng đến tay người tiêu dùng, bên cạnh sự lựa chọn thông minh của các bậc phụ huynh thì sự vào cuộc phối hợp của các ngành chức năng là rất cần thiết. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 22 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương tổ chức bàn giao hệ thống Mặt trận Tổ quốc của các xã thị trấn về thành phố Thái Nguyên theo nghị quyết 422 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của 5 đơn vị gồm xã Sơn Cẩm thuộc huyện Phú Lương, các xã Linh Sơn, Huống Thượng và thị trấn Chùa Hang thuộc huyện Đồng Hỷ, xã Đồng Liên thuộc huyện Phú Bình sẽ được chuyển giao nguyên trạng về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên quản lý, chỉ đạo trực tiếp. Vì vậy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các đơn vị có trách nhiệm bàn giao về hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tổ chức hoạt động, nguồn quỹ theo quy định. Tại hội nghị, các đơn vị đã tiến hành ký kết biên bản bàn giao và tiếp nhận dưới sự chứng kiến của đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố Thái Nguyên và các huyện.
Đảng bộ phường Tân Thịnh hiện có 28 chi bộ trực thuộc với gần 900 đảng viên, trong đó có 20 chi bộ tổ dân phố. Tính đến nay đã có 27 trên 28 chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Qua đánh giá cho thấy, đa số các chi bộ đã tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch, chương trình theo đúng quy định của điều lệ Đảng. Tại đại hội, các chi bộ cũng đã đánh giá hoạt động sát với tình hình thực tế của chi bộ cấp ủy trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng chi bộ, xây dựng hệ thống chính trị ở tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhiệm kỳ qua, đồng thời nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại hạn chế trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Các chi bộ cũng đã chuẩn bị tốt công tác nhân sự với việc bầu 93 đồng chí vào cấp ủy chi bộ, trong đó 27 đồng chí là bí thư chi bộ và 27 đồng chí là phó bí thư chi bộ.
Những ngày vừa qua, cơn bão số 10 với sức gió rất mạnh đã tàn phá, gây ngập lụt và thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là đối với các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, Quảng Trị. Lũ lụt đã làm hơn 10 người chết, mất tích, hơn 200 người bị thương, hơn 200.000 ngôi nhà bị sập, tốc mái, hư hại, trong đó có hơn 12.000 ngôi nhà bị sập, ngập, hàng chục vạn hecta lúa hoa màu bị ngập, nhiều tuyến đường, trường học, trạm xá và công trình công cộng bị hư hại nặng nề. Tổng thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước lên đến hơn 11.000 tỷ đồng. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung 1 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra, góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất. Số tiền này đã được chuyển về Ban cứu trợ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để kịp thời hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại.
Ngày 22 tháng 9, tại Nhà văn hóa công nhân Gang Thép, Công đoàn Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự đại hội có các đồng chí đại diện Công đoàn Công thương Việt Nam, Tổng Công ty Thép Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên cùng đại diện các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Công ty. Công đoàn Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên hiện có gần 6.000 công đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 26 công đoàn cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty đã xây dựng thành công mô hình 6 nhà nhằm phục vụ người lao động một cách đồng bộ, tiện ích, tiện lợi. Tính đến nay đã có 4 đơn vị công đoàn trực thuộc được Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam chứng nhận đạt danh hiệu nhà máy công viên, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, giúp cho công nhân viên chức, người lao động an tâm lao động sản xuất. Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo được triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ đã có trên 3.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào trong sản xuất với giá trị làm lợi trên 41 tỷ đồng. Công tác nữ công được quan tâm. Hàng năm, nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến và đạt danh hiệu giỏi việc nước đảm việc nhà chiếm trên 66%. Trên 200 lượt chị đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, có 48 chị đạt lao động giỏi toàn diện. Các cấp công đoàn công ty đã phối hợp tổ chức gần 200 giải thể thao và hội diễn văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ đoàn viên công đoàn. Ngoài ra, các cấp công đoàn đã phối hợp xây dựng 24 nhà tình nghĩa, quyên góp ủng hộ nhiều chương trình nhân đạo từ thiện trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ các gia đình công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng. Với những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ qua đội ngũ công nhân viên chức lao động đã được nhận 5 cờ thi đua xuất sắc và nhiều danh hiệu thi đua khác của Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Tổng Công ty Thép Việt Nam. Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Phấn đấu có thêm 3 đơn vị hoàn thành mô hình 6 nhà, 2 đơn vị hoàn thành nhà máy công viên, 100% cán bộ công đoàn được tập huấn nghiệp vụ, trên 95% công đoàn cơ sở xếp loại vững mạnh, công đoàn công ty đạt vững mạnh xuất sắc. Đại hội đã bầu 19 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.
Cơ sở tư vấn điều trị cai nghiện ma túy tỉnh là đơn vị được chuyển đổi từ Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội trước đây. Cơ sở có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, chữa trị giáo dục dạy nghề lao động trị liệu cho người nghiện ma túy bị áp dụng các hình thức cai nghiện theo các quy định của pháp luật, gồm cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone, quản lý cắt cơn giải độc, phục hồi sức khỏe cho người nghiện không có nơi cư trú ổn định. Tính đến tháng 9 năm 2017, cơ sở tư vấn điều trị cai nghiện ma túy tỉnh đã tiếp nhận điều trị cai nghiện cho 343 người nghiện ma túy, trong đó 214 người cai nghiện bắt buộc, 59 người cai nghiện tự nguyện. Cơ sở cũng tiếp nhận quản lý cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe cho 94 người nghiện không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục, áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Riêng điều trị thay thế chất dạng thuốc phiện bằng methadone sau gần một năm triển khai, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ và điều trị ổn định, thường xuyên cho 57 người nghiện ma túy trên địa bàn. Ngoài bệnh nhân trong tỉnh, cơ sở cũng tiếp nhận điều trị cho một số người nghiện ma túy của một số tỉnh như Lai Châu, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 422 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên, đến thời điểm này, xã Sơn Cẩm thuộc huyện Phú Lương đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết bàn giao để điều chỉnh đơn vị hành chính trước ngày 1 tháng 10 tới.
Đến Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm, chúng tôi cảm nhận không khí làm việc khẩn trương của các cán bộ chuyên môn tại phòng làm việc. Tại phòng tư pháp, anh Nguyễn Việt Cường, cán bộ tư pháp xã Sơn Cẩm đang tiếp người dân, giải quyết công việc chứng thực và vừa sắp xếp các tập tài liệu chuẩn bị cho công việc bàn giao giữa phòng tư pháp huyện Phú Lương về thành phố Thái Nguyên diễn ra vào ngày hôm sau. Anh Cường cho biết, đối với công việc của cán bộ tư pháp thường được giải quyết trong vòng 2 ngày nên hầu như không có hồ sơ tồn đọng. Mọi giấy tờ, hồ sơ được sắp xếp một cách khoa học để thuận tiện cho việc tìm kiếm sau này. Anh Cường chia sẻ.
Băn khoăn là những cái hồ sơ mà hiện tại đang thực hiện thì sau này về thành phố liệu nó có thực hiện tiếp hay không, bởi vì cái mảng tư pháp mà liên quan đến chứng thực cái đất đai cho người dân, thế thì bây giờ những hồ sơ bởi vì nó bây giờ là cũng chưa quyết định hẳn cho nên là vẫn phải thực hiện cho người dân.
Trao đổi với ông Nguyễn Sĩ Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm được biết, để hoàn thành công tác bàn giao trước ngày 30 tháng 9, ngay từ đầu tháng 9, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã chủ động tổng hợp hồ sơ, số liệu, quán triệt đến tất cả cán bộ công chức chuyên môn, công an, quân sự sắp xếp hồ sơ ngăn nắp để khi cần đến số liệu nào là có số liệu đó, không mất thời gian tìm kiếm. Các cán bộ phụ trách chuyên môn cần bám sát công việc và chuẩn bị cho việc bàn giao đạt hiệu quả nhanh gọn. Ông Bình cho biết.
Chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 1354 của Ủy ban Nhân dân Phú Lương xây dựng cái lộ trình trong quá trình tiến hành bàn giao các cái nhiệm vụ của các ngành, các bộ phận trên địa bàn xã Sơn Cẩm mà do Ủy ban huyện Phú Lương sẽ bàn giao cho Bộ Tài nguyên. Thì theo cái kế hoạch thì sẽ bàn giao cơ bản gọn từ nay đến ngày 25 là cơ bản phải xong. Trong quá trình triển khai công tác bàn giao thì cũng rất là thuận lợi về các cái số liệu, các cái chứng từ, các cái vấn đề có liên quan thì đều được thống nhất. Cho đến nay thì kết quả bàn giao thì chưa có khó khăn gì xảy ra. Cái thứ nhất thì chúng tôi cũng tiếp tục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc xã nắm được cái chủ trương này. Cái thứ hai là cũng sẽ giao cho các bộ phận, các ngành để tập trung cao nhất trong cái việc mà hoàn chỉnh các cái hồ sơ các cái thủ tục có liên quan để làm tốt công tác bàn giao. Và cái mục tiêu chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu để hoàn thành trước.
Có thể nói việc chuẩn bị tốt các điều kiện để sáp nhập về thành phố Thái Nguyên đã được xã Sơn Cẩm tiến hành đồng bộ. Lĩnh vực nào thì bàn giao nguyên hiện trạng ở lĩnh vực đó. Việc thống kê, kiểm kê thuộc các lĩnh vực quản lý đảm bảo chính xác theo đúng quy định của pháp luật. Điều này đã nhận được sự đồng thuận nhất trí cao của nhân dân. Là một công dân hiện đang sinh sống trên địa bàn xã Sơn Cẩm, bà Dương Thị Phương, xóm Thanh Trà 1 cho biết, việc chuyển về sinh hoạt tại thành phố Thái Nguyên, gia đình bà cũng như bà con làng xóm đều nhất trí cao. Điều đó được chứng minh ngay ở buổi bỏ phiếu lấy ý kiến người dân diễn ra vào tháng 4 vừa qua. Với đặc thù là xóm có trên 90% số hộ tham gia sản xuất nông nghiệp, nên bà Phương mong muốn khi chuyển về thành phố sẽ có những hỗ trợ trong sản xuất.
Chuyển về thành phố thì nếu như mà được hỗ trợ một cái khoản gì đấy chung về sản xuất với lại chăn nuôi, khoa học kỹ thuật thì về mà bổ sung kiểu như là vào cơ sở đấy, nếu như mà về mà cứ tuyên truyền được thì để mình nắm vững được thì làm nó sẽ có hiệu quả hơn.
Hiện nay, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm đã hoàn tất công việc sẵn sàng cho công tác bàn giao. Đến thời điểm này đã có khoảng 70% các ngành chuyên môn của xã đã bàn giao xong. Các ngành còn lại đang tập trung giải quyết công việc tồn đọng và sẽ hoàn thành việc bàn giao trước ngày 25 tháng 9.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 4 tháng 9 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung thu đang đến gần. Trong chuyên mục tuần này, chúng tôi sẽ dành nhiều thời lượng gửi đến quý thính giả những thông tin về thị trường, giá cả, các sản phẩm đặc trưng của Tết Trung thu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tuần này giá vàng thế giới tuột mốc 1.300 đô la Mỹ một ao, kéo giá vàng miếng trong nước xuống thấp nhất trong vòng 3 tuần trở lại đây. Theo ghi nhận, giá vàng miếng bán lẻ trong phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 22 tháng 9 chỉ còn 36,5 triệu đồng một lượng mua vào và 36,6 triệu đồng một lượng bán ra, giảm hơn 100.000 đồng một lượng, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 9. Như vậy, từ đầu tuần đến nay, giá vàng miếng đã giảm khoảng 250.000 đồng một lượng. Trái ngược với giá vàng, giá đô la Mỹ tự do và ngân hàng tiếp tục giữ ổn định. Giá đô la Mỹ tự do tại Hà Nội lúc đầu giờ sáng phổ biến ở mức 22.720 đồng mua vào và 22.740 đồng bán ra. Tại thị trường Thái Nguyên, giá đô la Mỹ bình quân là 22.730 đồng mua vào và 22.750 đồng bán ra. Theo ghi nhận, trong tháng 9 này, giá ga bán lẻ đến tay người tiêu dùng đã tăng thêm 1.333 đồng một kg, tương đương với mức tăng 16.000 đồng một bình 12 kg so với tháng 8 năm 2017. Trước đó, trong tháng 8 năm 2017, giá ga cũng tăng 27.000 đồng một bình 12 kg, vượt mức 300.000 đồng một bình. Nguyên nhân được các doanh nghiệp cho biết là do tác động của giá ga thế giới bình quân tháng 9 năm 2017 vừa công bố ở mức 490 đô la Mỹ một tấn, tăng 50 đô la Mỹ một tấn so với tháng trước đó. Bên cạnh đó, Nhật Bản tăng nguồn dự trữ ga lên 50 ngày so với bình thường đã tác động đến cung cầu thị trường ga thế giới. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm giảm giá ga liên tiếp thì đây là lần thứ tư giá ga tiếp tục tăng. Tổng số lần tăng là 34.000 đồng một bình 12 kg. Tuy nhiên, số lần tăng vẫn ít hơn số lần giảm khoảng 34.000 đồng một bình.
Sáng 21 tháng 9, Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn. Trong đợt kiểm tra này, đội tập trung kiểm tra các nội dung về hóa đơn, chứng từ liên quan đến nguyên liệu sản xuất, kiểm tra việc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, hồ sơ công bố hợp quy. Theo đánh giá cơ bản, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện tốt việc quản lý nguồn nguyên liệu đầu vào, sử dụng các phụ gia có nguồn gốc rõ ràng, xuất trình đầy đủ các hóa đơn, chứng từ có liên quan. Đối với khu chế biến sản xuất có sự phân khu rõ ràng, sản xuất theo dây chuyền, điều kiện vệ sinh tốt, nhân viên được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ. Các sản phẩm bánh đưa ra thị trường được dán tem mác đầy đủ, ghi rõ thông tin về cơ sở sản xuất, nguyên liệu chế biến, thời hạn sử dụng. Theo ghi nhận, dịp Trung thu năm nay, các cơ sở sản xuất bánh tư nhân vẫn tập trung sản xuất hai loại bánh truyền thống là bánh nướng và bánh dẻo nhân thập cẩm, nhân đậu xanh. Ngoài ra có thêm một số sản phẩm mới là nhân củ quả các loại, đáp ứng đa dạng khẩu vị của người sử dụng. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ cơ sở sản xuất bánh ngọt Hương Tràm trên đường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Để đạt được cái an toàn vệ sinh thực phẩm thì cái yếu tố quan trọng đầu tiên là cơ sở phải chọn những cái nguyên liệu đầu vào thật tốt, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. bao bì nhãn mác là rõ ràng và những cái công bố tiêu chuẩn của từng loại nguyên liệu của nhà cung cấp phải có trách nhiệm đảm bảo cho cơ sở. Trong cái yếu tố sản xuất chế biến cũng rất là quan trọng. Từng cái thiết bị dụng cụ và cái cách chế biến và những cái trong cái quá trình chế biến cũng phải đảm bảo về cái an toàn vệ sinh thực phẩm.
Vậy thì dịp Trung thu thì cũng đang đến gần, thì cái thời điểm này cơ sở đã chuẩn bị một cái lượng nguyên liệu như thế nào để có thể sản xuất ra đủ lượng bánh để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng ạ?
Đặc biệt hàng năm thì đến mỗi mùa Trung thu như vậy thì Hương Tràm rất là quan tâm về cái sản xuất cái Trung thu, bởi vì những cái nguyên liệu và cái phương pháp rồi là cái sản phẩm đặc trưng của cái mùa Trung thu rất là chi tiết. Phải chọn lựa từng cái nguyên liệu đầu vào nó thật là tốt thì nó mới cho ra sản phẩm tốt.
Thông tin từ đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên được biết, hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có gần 30 cơ sở sản xuất bánh ngọt, bánh sinh nhật, 10 cơ sở sản xuất bánh Trung thu theo mùa vụ. Theo đó, để đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp cao điểm này, đội thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hoạt động kiểm tra việc sản xuất, chế biến của các cơ sở tư nhân, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ cơ động phụ trách địa bàn, tăng cường hoạt động kiểm tra, kịp thời phát hiện những sai phạm để nhắc nhở hoặc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp Tết Trung thu đến, trên thị trường lại có đa dạng các sản phẩm đồ chơi dành riêng cho thiếu nhi. Bởi thế, tại các cửa hàng đồ chơi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, hàng chục nghìn sản phẩm đồ chơi các loại đã sẵn sàng phục vụ các thượng đế nhí. Tuy nhiên, làm sao để các sản phẩm đồ chơi an toàn, chính hãng đến tay người tiêu dùng? Bên cạnh sự lựa chọn thông minh của các bậc phụ huynh, thì sự vào cuộc phối hợp của các ngành chức năng là rất cần thiết. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có khoảng 15 cửa hàng chuyên kinh doanh đồ chơi trẻ em. Trước Trung thu một tháng, các điểm kinh doanh đồ chơi trẻ em đã nhập một lượng hàng khá lớn để phục vụ các thượng đế nhí. Theo ghi nhận, vài năm trở lại đây, các loại đèn và đồ chơi truyền thống của Việt Nam đã được các phụ huynh Việt rất ưa chuộng bởi màu sắc tươi sáng, vừa bảo đảm an toàn cho trẻ, vừa mang tính giáo dục cao. Chị Nguyễn Thu Đông, tổ 26, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết, không thể phủ nhận, đồ chơi của Trung Quốc rất bắt mắt, đa dạng mẫu mã, nhưng sau nhiều lần được thông tin về tính không an toàn trong các sản phẩm, nên hàng Việt Nam vẫn là lựa chọn số 1.
Qua tìm hiểu thì tôi cũng là một người khách hàng, đi ra hiểu đồ chơi để mua cho các cháu. Thế nhưng mà năm nay tôi thấy cũng rất là nhiều đồ chơi phong phú và cũng có những đồ chơi gọi là của tàu của Việt Nam. Thế nhưng mà tôi cũng ưa thích nhất là hàng của Việt Nam. Thế vì là nó yên tâm về mọi mặt và các cháu nó chơi thì nó được yên tâm hơn. Thế còn những đồ chơi năm nay thì cũng rất là phong phú, đa dạng.
Qua khảo sát về thị trường, các sản phẩm đồ chơi dịp Trung thu năm nay tương đối ổn định về giá, mặt hàng phong phú. Đối với đèn Trung thu truyền thống, giá bán từ 8.000 đồng đến 25.000 đồng một chiếc, đèn lồng chạy pin từ 40.000 đến 100.000 đồng một chiếc, các loại mặt nạ từ 15.000 đồng một chiếc, chống các loại từ 50.000 đến 80.000 đồng một chiếc, đầu lân từ 150.000 trên 200.000 đồng một chiếc. Để tăng cường hoạt động kiểm tra chất lượng và việc ghi nhãn đồ chơi trẻ em dịp Tết Trung thu năm 2017, ngay từ giữa tháng 9, các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố đã tăng cường hoạt động kiểm tra thị trường đồ chơi Trung thu năm nay. Bà Hoàng Thị Thúy Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cho biết, bắt đầu từ ngày 18 đến hết ngày 28 tháng 9, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường các huyện thị trên địa bàn tỉnh tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em dịp Trung thu năm 2017 trên địa bàn toàn tỉnh. Nội dung kiểm tra việc ghi nhãn hàng hóa theo Nghị định số 43 ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ. Việc tuân thủ quy định về chứng nhận, công bố hợp quy và thể hiện dấu hợp quy CR gắn trên hàng hóa, điều kiện bảo quản hàng hóa theo quy định hoặc công bố trên nhãn. Việc thể hiện thông tin cảnh báo về khả năng gây nguy hiểm mất an toàn của hàng hóa.
Qua kiểm tra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thì kết quả cho thấy thì các cơ sở kinh doanh trên địa bàn vẫn còn cái vi phạm về nhãn hàng hóa, một số những cái sản phẩm như là không có dấu này, tem hợp trồng hợp quy và vẫn còn lưu thông trên địa bàn. Qua đợt kiểm tra này thì cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn chất lượng sẽ tăng cường cái công tác hướng dẫn kiểm tra các hộ kinh doanh về đồ chơi trẻ em để làm sao chống được những cái vi phạm về nhãn hàng hóa đã nêu ở trên. Trong thời gian tới, những cơ sở mà đã được hướng dẫn nhưng vẫn vi phạm về nhãn hàng hóa thì chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý theo quy định.
Là đơn vị kinh doanh đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em lâu năm trên địa bàn, chị Vương Thị Minh Phượng, đại diện cửa hàng đồ chơi Lâm Ái trên đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Khó khăn nhất hiện nay của các cửa hàng kinh doanh đồ chơi chính hãng đảm bảo về tiêu chuẩn chất lượng là thị trường. Bởi thực tế, đồ chơi chất lượng, nộp thuế đầy đủ giá thành bao giờ cũng cao hơn so với hàng trôi nổi. Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế của người tiêu dùng cũng chính là nguyên nhân khiến hàng chính hãng khó bán. Tuy nhiên, xác định được tầm quan trọng của việc an toàn trong các sản phẩm đồ chơi cho trẻ nhỏ, nên cửa hàng luôn nhập các sản phẩm đồ chơi chính hãng, có đầy đủ các thông tin rõ ràng về sản phẩm, đặc biệt thiên về các sản phẩm đồ chơi thông minh, phát huy tính sáng tạo của trẻ.
Thực ra là cửa hàng chúng tôi là gặp rất là nhiều khó khăn đấy. Bán hàng chính hãng thì giá của nó cũng khá cao so với những hàng trôi nổi, không có nguồn gốc rõ ràng. Nhưng mà để mà tính về lâu dài thì chúng tôi quyết tâm là xây dựng được cái hình ảnh và cố gắng là tuyên truyền cho khách làm thế nào để phân biệt được nào là hàng nhái và hàng thật. Trong quá trình sử dụng thì họ sẽ dần nhận ra và sẽ tuyên truyền cho những phụ huynh khác. Trong cái dịp Trung thu này thì phục vụ cho đối tượng chủ yếu là trẻ em thì chúng tôi chỉ là chú trọng đến là cái đồ chơi truyền thống như là đầu lân, để đèn Việt Nam và những cái trống truyền thống thì trẻ con sẽ thích hơn. Còn đồ chơi Trung Quốc thì không đảm bảo thì chúng tôi rất là hạn chế trong cái việc nhập cái hàng Trung Quốc.
Trên thực tế, không phải đơn vị kinh doanh nào cũng thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc bán kinh doanh hàng hóa. Bởi vậy, khi được hỏi thông tin nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, chúng tôi nhận lại được câu trả lời không mấy trách nhiệm.
Trong mùa Trung thu năm nay thì nhập cũng chỉ từ Hà Nội về thôi, chứ còn cũng chẳng biết là xuất xứ ở đâu thì mình không biết. Nó cái này thì đa số nó chỉ bán, tức là mình nhập hàng trên điện thoại, anh cũng chỉ nhập và anh bán. Đấy, còn vi phạm thì chắc chắn là nếu mà mình không nhập về cái hàng cái này thì nhập nước ngoài thì người ta nhập về thì mình cũng nhập về thôi, cũng không biết có vi phạm đến đâu như nào.
Đèn ông sao hay các sản phẩm đồ chơi là những vật dụng gắn liền với tuổi thơ của các em nhỏ trong mỗi mùa Trung thu. Do đó, cùng với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, thì sự lựa chọn thông minh của các bậc phụ huynh cũng là cách mang đến cho các em có một mùa Trung thu ấm áp, giúp các em hiểu thêm về ngày Tết Trung thu truyền thống của người Việt Nam. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển, đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh, hệ điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Có 3 điều để tạo nên sức hút của người đàn ông. Thứ nhất, chủ động. Thứ hai, giải quyết tất cả nhu cầu của phụ nữ. Thứ ba, phải làm cho phụ nữ cảm thấy trọn vẹn.
Anh nói thì hay lắm. Vậy còn nhu cầu đăng ký 4G của em, anh giải quyết sao?
Anh sợ con người em rồi đó. Tại sao nhất định phải là 4G khi anh thấy 3G vẫn ổn còn gì?
Em có lý do riêng của em mà.
Lý do? Lý do cái gì? Anh chỉ thấy em suốt ngày mè nheo nhõng nhẽo, mãi không trưởng thành mà thôi.
Anh có biết là đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel chỉ 90.000 đồng, có ngay 2GB tốc độ cao không giới hạn lưu lượng sử dụng, nhanh hơn và rẻ hơn 2 lần so với 3G không?
Wow, sao em không nói sớm?
Để làm gì? Nãy anh chém gió giỏi lắm mà.
Nói sớm thì anh cũng đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel cho anh luôn chứ làm gì.
Vậy mình soạn Mi Max 4G gửi 191.
Mi Max 4G, giá rẻ, sống khỏe. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658.
Mũi vằn là thủ phạm truyền bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Những người bị nhiễm virus Zika có biểu hiện sốt nhẹ và phát ban, có thể viêm kết mạc, đau cơ, khớp và cảm thấy mệt mỏi. Phụ nữ mang thai nhiễm virus Zika có thể gây bệnh đầu nhỏ cho bào thai.
Để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika, hãy áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt, diệt muỗi và diệt loang quang.
Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước.
Thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn.
Hàng tuần thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ. Lật úp các dụng cụ không chứa nước. Thay nước bình hoa, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân trạn. Loại bỏ các vật liệu phế thải như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, lốp xe cũ, hốc tre, bệ lá.
Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch.
Đến ngay cơ sở y tế để được khám, theo dõi và điều trị kịp thời nếu có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh do virus Zika, không tự ý điều trị tại nhà.
Người về từ quốc gia đang có dịch bệnh do virus Zika, chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày, đến ngay cơ sở y tế nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.
Điện thoại tư vấn 0989 671 115.
Nhà nhà diệt muỗi, diệt loang quang để phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika.
Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.